Kính thưa quý vị, thưa các bạn, quan niệm về thế giới con người của các thầy dạy khôn ngoan không có tính cách cá nhân chủ nghĩa. Trong xã hội Do Thái, con người sống trong cộng đoàn gia đình, gồm vợ chồng, con cái đông đúc, với con ăn người làm, các thú vật trong chuồng nuôi súc vật, một nghề buôn bán nho nhỏ, trong một tình trạng kinh tế dễ thở hay chật vật. Người Do Thái luôn luôn bị lôi cuốn bởi nếp sống đó, nên đi đâu họ cũng tưởng nhớ tới gia đình và quê hương xứ sở. Mọi người đều khát khao có được một gia đình, một mái ấm với các điều kiện tốt lành nhất, và họ coi đó là sự khôn ngoan. Trong sách Châm Ngôn, phụ nữ ít khi xuất hiện bên ngoài khung cảnh của hôn nhân và gia đình. Họ có vai trò được xác định một cách khá rõ ràng khi tác giả khẳng định rằng đàn ông tạo danh thơm tiếng tốt với của cải giàu sang, còn đàn bà được nổi tiếng do nét duyên dáng và lòng tốt. Đàn bà có duyên được tiếng tăm, đàn ông gan dạ được giàu có. Sự xinh đẹp của nữ giới chỉ có giá trị khi gắn liền với sự khôn ngoan. Phụ nữ đẹp người mà không đẹp hết, khác chi khuyên vàng đem sỏ mũi heo. Khi đề cập đến phụ nữ nói chung, người ta khinh rẻ người đàn bà lắm mồm lắm miệng và hay gây sự. Thà ở một góc ngoài hiên nhà còn hơn chung sống với một bà hay gây. Đàn bà lắm điều như nhà rột ngày mưa, giữ được đàn bà như giữ được gió hay nắm được dầu trong tay. Các thầy dạy khôn ngoan chú ý tới đàn bà như là người vợ gia đình. Đối với các vị, một người vợ là một kho tàng quý báu. Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc và nhận được ơn Đức Chúa ban cho. Dĩ nhiên ở đây luôn luôn trong nghĩa một người vợ hiền thục khôn ngoan quả là một ơn Chúa ban. Cửa nhà tài sản là do nghiệp cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa. Bài thơ cuối sách Châm Ngôn là lời ca tụng đẹp nhất dành cho người vợ đạo hạnh khôn ngoan, đảm đang, biết lo toan cho cuộc sống gia đình và tận dụng mọi khả năng của mình để mưu cầu hạnh phúc cho chồng con và mọi người. Sắc đẹp, sự duyên dáng, đức khôn ngoan, khả năng tháo vát làm việc và buôn bán kinh doanh khiến cho nàng trở thành người vợ lý tưởng và là triều thiên của người chồng. Có vợ đảm đang như được mang ngọc biển. Chính vì thế văn bản này thường được chọn làm bài đọc thứ nhất trong lễ cưới. Bài ca chúc tụng người vợ lý tưởng ấy cũng là bài thơ ca ngợi hình ảnh của nữ giới gương mẫu thuộc mọi thời đại. Có được người vợ như thế quả là phước lành Thiên Chúa ban. Tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá hơn châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà và sai bảo con ăn đứa ở. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy. Nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm các ruốc chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết xương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo. Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng mặc toàn vải gai vải tía. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen, có nhiều cô đảm đang nhưng em còn trổi trang gấp bội. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân, người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả do tay nàng làm ra, ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Dĩ nhiên khung cảnh xã hội của mẫu phụ nữ lý tưởng như miêu tả trên đây là khung cảnh của xã hội nông nghiệp Do Thái. Nhưng những đức tính, công dung ngôn hạnh của nàng đều có giá trị đối với mọi môi trường thuộc mọi thời đại. Bài ca cũng nhằm mục đích giúp người chồng hiểu giá trị của một tình yêu trong sạch và chân thành, được hiện thực trong sự kết hiệp chung thủy và duy nhất suốt đời. Trong ý hướng đó, người vợ là bồn nước mát, là giếng nước trong, là dòng suối ngọt mà người chồng cần phải trân trọng, cẩn mật duy trì cho mình, không để cho người khác dùng chung. Lúc chi nguồn nước của con được Chúa chúc lành, hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ. Nàng là ngai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm. Lúc chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thỏa thuê, và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất. Hỡi con, sao con lại mê say người đàn bà xa lạ, ôm ấp người phụ nữ không quen? Bên cạnh mẫu gương phụ nữ lý tưởng đó, các thầy dạy sự khôn ngoan cũng cho thấy gương mặt của người vợ xấu nét. Sự gian ác của nàng là tật bệnh gặm nhấm xương cốt của chồng, vì thế nên có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương. Miệng người phụ nữ chắc nết, ví tựa hố sâu, kẻ bị Đức Chúa ruồng bỏ sẽ xa vào đó. Các thầy dạy sự khôn ngoan đặc biệt dừng lại trên chân dung của người vợ ngoại tình và tha thiết khuyên nhủ nam giới, đặc biệt là thanh niên trai tráng phải cẩn thận. Lời mời gọi đó thiết tha như lời cha mẹ nhắn nhủ con cái. Hỡi con, lệnh cha con truyền hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó, con hãy ghi khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ gìn giữ con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của sách bảo ban là lời dẫn đến sự sống. Nhờ đó, con sẽ được giữ gìn khỏi tay người đàn bà chắc nết, khỏi lời đường mật của phụ nữ đã có chồng. Đừng để sắc đẹp nó quyến rũ lòng con, đừng để ánh mắt nó làm con mê mẩn. Vì gái điếm chỉ đòi một ổ bánh thôi, còn người phụ nữ đã có chồng làm hỏng cả một đời cao quý. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên thang hồng mà không bị phỏng chân? Người giao du với vợ bạn mình cũng thế, gần gũi nàng ắt bị trừng phạt thôi. Chẳng ai khinh đứa đi ăn trộm chỉ vì đói mà muốn có ăn. Tuy nhiên nếu bị bắt, nó phải đền gấp bảy, phải giao mọi của cải trong nhà. Đàn ông ngoại tình thì mất hết lý trí, người phạm tội ấy tự hủy hoại đời mình. Nó phải ăn đòn và mang tiếng xấu, nỗi ô nhục của nó không làm sao gột rửa. Vì người chồng sẽ nổi cơn ghen, lúc trả thù anh ta sẽ không mảy may thương xót. Mọi đền bù anh ta sẽ không thèm nhận, có đưa bao quả cát cũng một mực chối từ. Chương 7 sách châm ngôn là một bức tranh sống động khác, vẽ lại cảnh người thanh niên ngu ngốc rơi vào cạm bẫy của người phụ nữ ngoại tình với các nét tâm lý rất thật và sâu sắc. Vị thầy khôn ngoan tha thiết mời gọi nam giới tuân giữ ấp ủ trong tim các huấn lệnh khôn ngoan như con ngươi, như nhẫn đeo tay và khắc ghi trong tâm khảm để được sống. Hãy gọi khôn ngoan là bà chị, xem hiểu biết như thể người thân. Nhờ thế con sẽ được bảo vệ khỏi người phụ nữ đã có chồng, khỏi người đàn bà chắc nết nói lời đường mật. Bức tranh miêu tả chàng thanh niên ngu ngốc đang đi giữa phố hẹp, gần góc đường có nhà người phụ nữ kia. Chàng bước trên đường dẫn đến nhà cô ấy khi hoàng hôn, lúc chiều tà hoặc giữa đêm tăm tối. Kìa, người phụ nữ ấy ra đón chàng, ăn mặc như gái điếm, lòng ẩn chứa mưu gian. Đó là một con người ồn ào, thích bay nhảy chứ không chịu xôn chân ở nhà. Lúc ở công trường, khi ngoài đường phố, góc nào cũng thấy cô ta rình chờ. Cô ả ôm ghì lấy chàng ta mà hôn, giơ bộ mặt trơ trẽn ả nói: em đã khấn dâng hy lễ tạ ơn, hôm nay em chu toàn lời khấn ấy. Vì thế em ra đây để đón anh, em tìm kiếm anh hoài, và em đã gặp. Giường em đã trải nệm êm, trải hàng thêu nhiều màu và vải Ai Cập. Chỗ em nằm em rải dầu thơm, chế từ mộc dược, lô hội và nhục quế. Hãy đến anh ơi, ta hãy say ngất men tình cho đến sáng, cùng nhau ta hưởng khoái lạc của yêu đương. vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc. Đến ngày rằm anh ấy mới trở về. À hết lời cám dỗ, làm chàng ta siêu lòng, dùng lời đường mật mà quyến rũ. Thế là chàng ta đi theo tức khắc, như con bò đi vào lò sát sinh, như con nai xa vào chồng vào bẫy, cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan, hoặc như chim vội bay vào lưới, đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi. Và tác giả kết luận, vậy giờ đây con ơi, hãy lắng nghe thầy và lưu tâm đến lời thầy nói, đừng để lòng con ngả theo nàng, chớ lạc vào những lối nàng đi, vì cô ta đã làm nhiều người ngã gục, ngay cả những người bắn giỏi nhất cũng đều bị cô ta sát hại. Nhà cô ở là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Trong bốn điều tác giả sách Châm Ngôn không hiểu được có sự bí nhiệm của tình yêu ngoại tình. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Dĩ nhiên các thầy dạy khôn ngoan cũng đề cập đến phụ nữ mại dâm và khuyên phải xa lánh, vì gái điếm là hố sâu và phụ nữ ngoại tình là giếng hẹp. Nó khác nào kẻ cướp của rình chờ hòng tăng số những kẻ bất trung trong nhân loại, vì kẻ giao du với bọn đảng điếm khiến phản nghiệp tiêu tan.